Đầu tư trên nước trời. Bài của tiến sĩ Trần Quang Huy Khanh. Thỉnh thoảng trên TV, chúng ta vẫn thấy có những mục quảng cáo bất động sản ở những nơi mà trong tương lai có thể sẽ biến thành những thắng cảnh du lịch hoặc những khu thương mại sầm uất. Những nhà địa ốc này cho khách hàng hay là đất đai ở những nơi ấy một ngày kia sẽ trở nên hiếm quý. Và việc đầu tư hôm nay sẽ mang lại lợi nhuận nhiều triệu đô la sau này. Qua phúc âm tuần này, người đọc cũng nhận ra một lời quảng cáo tương tự. Chỉ có điều là nhà địa ốc trong tin mừng của Luca chính là Chúa Giêsu, còn khu bất động sản ấy là thiên đàng, là nơi mà tất cả chúng ta đều muốn có ngôi nhà mình ở đó. Nơi mà đất đai thật hiếm quý và không bao giờ bị xuống giá. Bạn có dám tin tưởng ở lời quảng cáo đó hay không? Hoặc bạn có dám tin vào nhà địa ốc Giêsu hay không? Mời bạn cùng với tôi đọc qua câu chuyện ngụ ngôn mang tính cách thánh kinh sau đây. Một hôm, tại phòng khách của thiên đình, có hai người ngồi chờ để được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giàu có và một người nghèo khó. Hai ông một trời một vực. Ông thì ăn mặc sang trọng, đầu tóc hớt tươm tất, giày bóng loáng. Còn ông kia ăn mặc đơn sơ và không có chút trau chuốt. Khi người nghèo được vào gặp Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và rộng rãi sang trọng. Có hồ nước, có ao tắm, có sân quần vợt, có hòn non bộ, có vườn hoa muôn màu, muôn sắc và có cả một vườn cây ăn trái đẹp và tuyệt vời. Thiên thần nói với người nhà nghèo rằng: đây là ngôi nhà của ông. Từ nay ông là sở hữu chủ của khu bất động sản này. Nói rồi trao chìa khóa tòa lâu đài ấy cho ông. Thấy vậy, ông nhà giàu nghĩ thầm trong bụng rằng: thằng nhà nghèo kia mà còn được một lâu đài thế kia, đến lượt mình chắc sẽ có cả một sơn trang lộng lẫy. Rồi ông ta tưởng tượng đến một sơn trang với nhiều tòa lâu đài sang trọng và tiện nghi hơn tòa lâu đài của anh nhà nghèo. Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giêsu thì không cần hỏi han gì, Ngài đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông tới một cái chòi nhỏ ở cuối vườn thiên đàng. Cái chòi nghèo nàn và trống trải đến nỗi cũng chẳng cần chìa khóa. Rồi thiên thần nói với ông rằng: đây là nơi ở của ông, ngôi nhà duy nhất mà ông có khả năng làm chủ. Nói rồi để ông ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhất định xin gặp Chúa Giêsu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng khi so sánh với anh nhà nghèo mà mới chỉ ít phút ông ta gặp ở phòng khách. Thiên thần cũng chiều ý và đem ông đến gặp lại Chúa Giêsu. Vừa nhìn ông, Chúa đã phán ngay: này con, vốn liếng con gửi lên chỉ vừa đủ ta xây cho con một cái chòi như vậy thôi. Con biết mà, vật dụng và công thợ ở nơi này đắt đỏ lắm. Thánh tiến sĩ Teresa Hải Đồng Giêsu cũng có một ví dụ hết sức dễ hiểu và đơn sơ. Hạnh phúc thiên đàng, sự hưởng kiến Thiên Chúa tùy ở mức độ linh hồn mở rộng lòng mình đón nhận Ngài. Tùy ở sức chịu đựng mà mỗi linh hồn có thể đón nhận. Nếu linh hồn ta nhỏ bé như một cái ly, cái tách, hoặc nếu linh hồn ta như cái chậu, cái chum, cái ao, cái hồ, thì tình yêu hạnh phúc và vinh quang Thiên Chúa cũng sẽ lấp đầy tất cả tùy sức chịu đựng của mỗi linh hồn. Không ai thừa và cũng không ai thiếu. Tùy ở mỗi linh hồn, cũng như vật dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi, nhờ đó Chúa xây cất cho ông một tòa lâu đài. Ngược lại, vì không có tiền của gửi lên mà Ngài chỉ có thể cất cho người giàu một cái chòi. Điểm 1. Đầu tư trên nước trời. Vậy, chúng ta phải bắt đầu như thế nào? Dĩ nhiên, muốn đầu tư thì phải có vốn, mà nếu không có vốn thì phải đi mượn. Vốn liếng ở đây ai cũng biết đó không phải là tiền của vật chất mà là vốn liếng tinh thần. Không phải bằng nhiều triệu đô la mà bằng những giá trị của hy sinh, của chấp nhận, của chịu đựng và của lòng yêu mến Thiên Chúa. Điều kiện đó Chúa Giêsu đã nói với tất cả chúng ta. Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Đó là cái giá để trả, là tất cả vốn liếng mà chúng ta phải gửi lên để mua lấy đất ở thiên đàng và để Chúa có thể sắm cho ta một ngôi nhà vĩnh viễn trên đó. Ngoài ra, công việc đầu tư còn đòi hỏi nhiều cố gắng và chịu khó nữa. Nhưng ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không thể làm môn đệ ta được. Sở dĩ như thế là vì đây là một vụ làm ăn lớn, vụ đầu tư có tính cách quyết định mang ý nghĩa đời đời. Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào được ích gì? Lấy gì mà đổi lại linh hồn? Không, không có gì đổi lại được chính mình, sự sống của mình, bởi vì đây là sự sống vĩnh cửu, đời đời. Điểm 2. Gửi vốn. Những hy sinh nhỏ mọn thường ngày, những lời nói, cử chỉ và tấm lòng bác ái chúng ta có đối với những người khác, những tha thứ và những chịu đựng chúng ta phải đối diện thường ngày trong cuộc sống. Chu toàn lề luật Chúa, chu toàn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, của người làm chồng, làm vợ và của người làm con, làm anh chị em trong gia đình. Chu toàn trách nhiệm của tất cả những chức bậc trong giáo hội và ngoài xã hội. Tóm lại, tùy theo địa vị, theo ơn gọi, tất cả chúng ta phải chăm chỉ sống, thực hành và hoàn tất cách tốt đẹp cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, chúng ta cứ gửi vào cái chương mục tinh thần ấy bằng những đồng tiền tinh thần, những đồng tiền mà qua đó Chúa dùng để xây cho mỗi người một nơi ở trên đó. Ngôi nhà xây to hay bé, vật dụng trong nhà trang hoàng đẹp, quý giá, đắt tiền hay rẻ và xấu, được hưởng kiến và thấu hiểu Thiên Chúa nhiều hay ít, tất cả tùy thuộc ở đời sống đạo, tùy thuộc vào những việc lành, phúc đức, nhất là tùy thuộc vào lòng yêu mến Thiên Chúa, tùy thuộc vào những hy sinh, tiết độ của mỗi người. Nhưng quan trọng nhất là không được bỏ cuộc, không để mình rơi vào tình trạng bị mang tiếng bỏ cuộc. Người này đã khởi công xây cất mà việc không thành.